Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Capital tập 1, 2 và 3 trong ấn bản gộp một quyển không rút gọn là công trình phê phán kinh tế chính trị đồ sộ của Karl Marx. Đây không phải sách nhập môn kinh tế theo kiểu giải thích thị trường bằng các mô hình trung tính, mà là một cuộc khảo sát lý thuyết và lịch sử về cách phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vận hành. Tập 1 phân tích hàng hóa, lao động làm thuê, giá trị thặng dư và tích lũy. Tập 2 theo dõi sự tuần hoàn của tư bản qua sản xuất và lưu thông. Tập 3 mở rộng sang lợi nhuận, lợi tức, địa tô, cạnh tranh và khủng hoảng. Marx hoàn thành và xuất bản tập 1 khi còn sống. Friedrich Engels biên tập, xuất bản các tập 2 và 3 từ bản thảo để lại sau khi Marx qua đời. Vì vậy, bộ sách vừa có một lập luận liên kết, vừa chứa những phần khó đọc và chưa đồng đều về mức độ hoàn chỉnh. Ấn bản một tập giúp người đọc tiếp cận toàn bộ kiến trúc lập luận của Capital, thay vì chỉ dừng ở các khái niệm thường được trích dẫn riêng lẻ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hàng hóa, giá trị và hiện tượng che khuất quan hệ xã hội. Marx mở đầu bằng hàng hóa. Bởi trong xã hội tư bản, của cải thường xuất hiện trước hết dưới dạng những vật được sản xuất để trao đổi. Ông phân biệt giá trị sử dụng, tức công dụng cụ thể của một vật, với giá trị trao đổi, tức tỷ lệ nó có thể đổi lấy hàng hóa khác. Từ đó, Marx triển khai lý thuyết giá trị lao động. Theo đó, giá trị của hàng hóa liên hệ với thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra nó, chứ không đơn thuần là thời gian của một cá nhân làm việc chậm hay nhanh. Điểm quan trọng không phải là mọi mức giá thị trường đều trùng với giá trị, mà là Marx tìm một cơ sở để giải thích quan hệ sản xuất nằm bên dưới sự trao đổi. Khái niệm vật thần hàng hóa đi xa hơn việc phê phán chủ nghĩa tiêu dùng. Nó mô tả cách quan hệ giữa người với người, như quan hệ giữa người lao động, chủ sở hữu tư liệu sản xuất và người mua, lại hiện ra như quan hệ tự nhiên giữa các vật và giá cả của chúng. Vì vậy, thị trường có thể tạo cảm giác rằng kết quả kinh tế là khách quan và tự phát, dù chúng được cấu thành bởi các quan hệ quyền lực, sở hữu và tổ chức lao động. Đây là nền tảng để Marx chuyển từ trao đổi hàng hóa sang phân tích tư bản. Thứ hai, sức lao động và cơ chế tạo ra giá trị thặng dư. Trọng tâm của tập 1 là lời giải của Marx cho câu hỏi: nếu trao đổi diễn ra giữa các bên tự do về mặt pháp lý, lợi nhuận của nhà tư bản xuất phát từ đâu? Câu trả lời của ông nằm ở sức lao động. Người lao động không bán trực tiếp sản phẩm của mình, mà bán năng lực làm việc trong một thời gian nhất định cho người sở hữu tiền, máy móc, nguyên liệu và nơi sản xuất, tiền công. Theo khung phân tích của Marx, có xu hướng biểu hiện giá trị sức lao động, nghĩa là các điều kiện xã hội cần thiết để người lao động tái sản xuất đời sống và tiếp tục làm việc. Nhưng trong ngày lao động, người lao động có thể tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của tiền công nhận được. Phần chênh lệch ấy là giá trị thặng dư, nguồn gốc nền tảng của lợi nhuận trong lý thuyết của Marx. Marx còn phân biệt giá trị thặng dư tuyệt đối, có thể tăng bằng cách kéo dài hoặc tăng cường độ ngày làm việc, với giá trị thặng dư tương đối. Có thể tăng bằng cách nâng năng suất và rút ngắn thời gian cần thiết để tái tạo giá trị sức lao động. Phân tích này không chỉ là một phán xét đạo đức về người chủ cá biệt. Nó xem bóc lột là quan hệ có tính hệ thống, nảy sinh từ sự tách rời của người lao động khỏi tư liệu sản xuất và từ mục tiêu liên tục làm cho giá trị tăng thêm. Thứ ba, tích lũy tư bản, máy móc và sự tái tạo phân hóa giai cấp. Capital không mô tả tư bản như một khối tiền đứng yên. Với Marx, tư bản là giá trị vận động, được ứng ra để mua sức lao động và tư liệu sản xuất, rồi quay về dưới dạng giá trị lớn hơn. Vì thế, phần giá trị thặng dư không tiêu dùng có thể được tái đầu tư, tạo thành tích lũy. Cơ chế này lý giải vì sao cạnh tranh thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng quy mô, đổi mới kỹ thuật và tăng năng suất. Tuy nhiên, Marx nhấn mạnh rằng máy móc không tự động giải phóng con người khỏi lao động nặng nhọc. Trong quan hệ tư bản chủ nghĩa, công nghệ thường được đưa vào để giảm chi phí, kiểm soát quy trình và tăng phần lao động không được trả công tương đối. Điều đó có thể làm thay đổi tay nghề, kỷ luật thời gian lao động cũng như vị thế thương lượng của công nhân. Marx liên kết tích lũy với sự tập trung và tập trung hóa tư bản, nghĩa là tài sản sản xuất có xu hướng quy tụ vào các đơn vị lớn hơn qua mở rộng nội bộ, cạnh tranh, thôn tính và tín dụng. Ông cũng bàn về đội quân dự bị công nghiệp, tức bộ phận lao động thất nghiệp hoặc thiếu việc làm, như một yếu tố có thể gây sức ép lên tiền công. Phần về tích lũy nguyên thủy bổ sung chiều kích lịch sử, cho rằng sự hình thành chủ nghĩa tư bản không chỉ là kết quả của tiết kiệm cá nhân, mà còn gắn với các quá trình tước đoạt và tách người sản xuất khỏi đất đai, công cụ sống và tư liệu lao động. Thứ tư, tuần hoàn và tái sản xuất, lý do tập 2 không thể bị bỏ qua. Tập 2 chuyển trọng tâm từ nơi sản xuất sang chuyển động liên tục của tư bản. Marx phân tích các hình thái tiền, tư bản sản xuất và tư bản hàng hóa, để cho thấy lợi nhuận không thể được hiểu chỉ bằng khoảnh khắc công nhân tạo ra giá trị thặng dư trong nhà máy. Giá trị còn phải được hiện thực hóa qua bán hàng, thanh toán, mua đầu vào mới và tổ chức lại chu kỳ tiếp theo. Nếu hàng hóa không bán được, nếu nguyên liệu không đến đúng lúc, hoặc nếu tiền bị mắc kẹt trong lưu thông, quá trình tái sản xuất có thể bị gián đoạn, dù hoạt động sản xuất vẫn có khả năng tạo giá trị. Marx cũng phân biệt tái sản xuất giản đơn, nơi quy mô vận hành được duy trì, với tái sản xuất mở rộng, nơi một phần giá trị thặng dư được tích lũy để mở rộng sản xuất. Các sơ đồ tái sản xuất của ông chia nền kinh tế thành khu vực sản xuất tư liệu sản xuất và khu vực sản xuất tư liệu tiêu dùng. Mục tiêu không phải dự báo chính xác nền kinh tế hiện đại, mà làm rõ các điều kiện liên kết cần thiết giữa những khu vực ấy. Từ đây, Capital cho thấy khủng hoảng không nhất thiết chỉ bắt nguồn từ một doanh nghiệp quản lý kém. Nó có thể gắn với sự mất cân đối giữa sản xuất, tiêu dùng, đầu tư và tốc độ chu chuyển của tư bản. Tập 2 vì thế làm cầu nối thiết yếu giữa lý thuyết giá trị thặng dư ở tập 1 và các hình thức lợi nhuận bề mặt được khảo sát ở tập 3. Cuối cùng, lợi nhuận, địa tô, tín dụng và những mâu thuẫn của hệ thống như một toàn thể trong tập 3. Marx xem xét thế giới kinh tế như nó xuất hiện qua cạnh tranh giữa nhiều tư bản và qua sự phân chia giá trị thặng dư thành lợi nhuận doanh nghiệp, lợi tức và địa tô. Điều này làm lập luận phức tạp hơn tập 1. Một doanh nghiệp có thể thu lợi nhuận khác với lượng giá trị thặng dư trực tiếp tạo ra tại chính nơi đó. Vì cạnh tranh và xu hướng hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân phân phối lại kết quả giữa các ngành, Marx dùng phân tích này để nối lý thuyết giá trị với giá cả sản xuất, đồng thời giải thích vì sao bề mặt thị trường có thể che khuất nguồn gốc lao động của giá trị thặng dư. Phần về địa tô cho thấy quyền sở hữu đất đai cho phép địa chủ nhận một phần thu nhập, còn phần về tín dụng nêu vai trò của vốn vay, ngân hàng và công ty cổ phần trong việc tập trung nguồn lực. Marx không coi tín dụng đơn giản là nguyên nhân duy nhất của khủng hoảng, nhưng chỉ ra nó có thể khuếch đại đầu cơ, mở rộng sản xuất vượt quá khả năng hiện thực hóa và làm sự đổ vỡ lan truyền nhanh hơn. Luận điểm về xu hướng tỷ suất lợi nhuận giảm là một phần nổi tiếng nhưng cũng gây tranh luận trong di sản Marxist. Chính Marx nêu nhiều nhân tố đối kháng nên không nên đọc nó như một công thức dự báo cơ học. Giá trị bền vững của tập 3 nằm ở cách nó liên kết cạnh tranh, phân phối, tài chính và khủng hoảng vào một bức tranh hệ thống. Kết luận, ấn bản này phù hợp nhất với sinh viên và người nghiên cứu kinh tế chính trị, xã hội học, lịch sử lao động, triết học, cũng như những ai muốn đọc trực tiếp nền tảng lý thuyết của chủ nghĩa Marx, thay vì chỉ biết qua các diễn giải ngắn. Người đọc quan tâm đến bất bình đẳng, quyền lực doanh nghiệp, công nghệ lao động, tài chính và khủng hoảng cũng có thể nhận được một bộ công cụ khái niệm giàu sức gợi. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc cung cấp công thức đầu tư hay chính sách sẵn dùng. Nó nằm ở khả năng giúp phân biệt giữa biểu hiện bề mặt như giá cả, tiền công, lợi nhuận và lãi suất với các quan hệ sản xuất, sở hữu và phân phối tạo nên chúng. Tuy vậy, đây là văn bản khó, dùng thuật ngữ dày đặc, lập luận biện chứng và đôi khi đi qua các chi tiết lịch sử của thế kỷ 19. Đọc chậm, đối chiếu thuật ngữ và bắt đầu từ tập 1 thường hiệu quả hơn, cố đọc liên tục toàn bộ quyển sách khổng lồ. So với nhiều sách phê phán chủ nghĩa tư bản hiện đại, Capital nổi bật vì không chỉ mô tả hậu quả như nghèo đói hay bất bình đẳng. Marx cố xây dựng một lý giải có hệ thống về cơ chế sản xuất, lưu thông và phân phối khiến các hiện tượng ấy tái diễn. Việc gộp đủ 3 tập tạo lợi thế là người đọc thấy được đường đi từ hàng hóa và lao động làm thuê đến tín dụng, địa tô và khủng hoảng. Đồng thời, cần nhớ tập 2 và tập 3 là các bản thảo được Engels biên tập sau khi Marx mất, nên việc tham khảo bản dịch và chú giải đáng tin cậy là đặc biệt quan trọng. Nếu bạn muốn ủng hộ Karl Marx, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!